82. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ Sở cho người chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng, rồi đánh xe quay thành vòng tròn ở phía bên ngoài cổng lớn của tu viện và chờ đợi, nghĩ rằng khi nào chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn. Và có đám mây đen lớn kéo đến. Khi ấy, những người ấy đã đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Ananda điều này. Thưa Ngài Ananda, ở đây nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng đã được chất trong các xe hàng và chúng đang còn đó. Giờ có đám mây đen lớn kéo đến. Thưa Ngài Ananda, vậy chúng tôi nên thực hành như thế nào? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, như thế thì hội chúng hãy chỉ định trú xá ở gian rào là khu vực làm thành được phép Kapiyabhumi. Hãy tích trữ Vasetu, vật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy. Có thể là trú xá Viharan, hoặc nhà một mái Adayogan, hoặc tòa nhà dài Pasadan, hoặc khu nhà lớn Hamiyan, hoặc hang động Guhan. Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định trú xá tên như vậy là khu vực làm thành được phép. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá tên như vậy là khu vực làm thành được phép. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá tên như vậy là khu vực làm thành được phép xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Trú xá tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là khu vực làm thành được phép. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vào lúc bấy giờ, ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép. Dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn, chuẩn bị các món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi. Sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, Đức Thế Tôn đã nghe tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu của những con quạ. Sau khi nghe, đã hỏi Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ ấy, tiếng kêu của những con quạ là gì vậy? Bạch ngài, hiện nay dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn, chuẩn bị các món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép. Bạch Thế Tôn, đó chính là tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu của những con quạ. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khu vực làm thành được phép đã được chỉ định. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại khu vực làm thành được phép là loại do sự công bố Utsavanantikan, loại do sự ngẫu nhiên Gunisadikan, và loại có liên quan gia chủ Gahapatikan. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Yasocha bị bệnh. Các dược phẩm thuộc về nhu cầu của vị ấy được mang đến. Các vị tỳ khưu đã tích trữ chúng ở ngoài khuôn viên. Các con thú hoang đã ăn đi. Những kẻ trộm đã lấy đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng khu vực làm thành được phép đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, ta cho phép bốn loại khu vực làm thành được phép là loại do sự công bố Utsavanantikan, loại do sự ngẫu nhiên Gonisadikan, loại có liên quan đến gia chủ Gahapatikan, và loại đã được chỉ định Sammatikan. 83. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Baddiya. vị ấy có năng lực thần thông như vậy. Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa, rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa, thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại, dung tích chỉ một anhaka và có một phần súp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vậy. Sau khi cầm cái túi chỉ chứa 1.000 đồng, cậu ta trả lương 6 tháng cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào tay của cậu ta chưa rời khỏi thì cái túi vẫn không cạn tiền. Cô con dâu có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích 4 đô ni, nàng cho nô tỳ, người làm công và người hầu thức ăn 6 tháng, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như vậy. Khi anh ta kéo cày một đường thì 7 luống cày xuất hiện. Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nghe rằng, nghe nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Baddiya. Vị ấy có năng lực thần thông như vậy. Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa, rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa, thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại, dung tích chỉ 1 anhaka và có 1 phần súp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vậy. Sau khi cầm cái túi chỉ chứa 1.000 đồng, cậu ta trả lương 6 tháng cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào tay của cậu ta chưa rời khỏi thì cái túi vẫn không cạn tiền. Cô con dâu có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích 4 đô ni, nàng cho nô tỳ, người làm công và người hầu thức ăn 6 tháng, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như vậy. Khi anh ta kéo cày một đường thì 7 luống cày xuất hiện. Khi ấy, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng quản rằng: này khanh, nghe nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Baddiya. Vị ấy có năng lực thần thông như vậy. Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa, rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa, thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại, dung tích chỉ 1 anhaka và có 1 phần súp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vậy. Sau khi cầm cái túi chỉ chứa 1.000 đồng, cậu ta trả lương 6 tháng cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào tay của cậu ta chưa rời khỏi thì cái túi vẫn không cạn tiền. Cô con dâu có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích 4 đô ni, nàng cho nô tỳ, người làm công và người hầu thức ăn 6 tháng, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như vậy. Khi anh ta kéo cày một đường thì 7 luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi và tìm hiểu, ngươi sẽ nhìn thấy như thế nào thì cũng như đích thân ta nhìn thấy vậy. Tâu đại vương xin tuân lệnh. Rồi viên quan đại thần ấy nghe theo đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cùng với đội quân gồm 4 loại binh chủng đã khởi hành đi thành phố Baddiya. Tuần tự đã đến thành phố Baddiya gặp gia chủ Mendaka. Sau khi đến, đã nói với gia chủ Mendaka điều này. Này gia chủ, bởi vì ta được lệnh của đức vua rằng, này khanh, Nghe nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Badia. Vị ấy có năng lực thần thông như vậy. Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa, rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa, thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại, dung tích chỉ một anhaka và có một phần súp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vậy. Sau khi cầm cái túi chỉ chứa 1.000 đồng, cậu ta trả lương 6 tháng cho nô tỳ, người làm công và người hầu, cho đến khi nào tay của cậu ta chưa rời khỏi thì cái túi vẫn không cạn tiền. Cô con dâu có năng lực thần thông như vậy. Sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích 4 đô ni, nàng cho nô tỳ, người làm công và người hầu thức ăn 6 tháng, cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như vậy. Khi anh ta kéo cày một đường thì 7 luống cày xuất hiện. Này Khanh, hãy đi và tìm hiểu, người sẽ nhìn thấy như thế nào thì cũng như đích thân ta nhìn thấy vậy. Này gia chủ, hãy cho chúng ta thấy năng lực thần thông của ngươi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa, rồi ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa, thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Này gia chủ, năng lực thần thông của ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho chúng ta thấy năng lực thần thông của vợ ngươi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người vợ rằng: như vậy thì nàng hãy phân phát thức ăn cho đội quân gồm 4 loại binh chủng đi. Khi ấy, sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại, dùng tích chỉ 1 anhaka và có 1 phần súp, người vợ của gia chủ Mendaka đã phân phát thức ăn cho đội quân gồm 4 loại binh chủng. Cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho chúng ta thấy năng lực thần thông của con trai ngươi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con trai rằng: như vậy thì con hãy trả lương 6 tháng cho đội quân gồm 4 loại binh chủng đi. Khi ấy, sau khi cầm một cái túi chỉ chứa 1.000 đồng, người con trai của gia chủ Mendaka đã trả lương 6 tháng cho đội quân gồm 4 loại binh chủng. Cho đến khi nào tay của cậu ta chưa rời khỏi thì cái túi vẫn không cạn tiền. Này gia chủ, năng lực thần thông của con trai ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho chúng ta thấy năng lực thần thông của con dâu ngươi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con dâu rằng: như vậy thì con hãy cho đội quân gồm 4 loại binh chủng thức ăn 6 tháng đi. Khi ấy, sau khi ngồi xuống bên cạnh một cái giỏ có dung tích 4 đô ni, người con dâu của gia chủ Mendaka, nàng đã cho đội quân gồm 4 loại binh chủng thức ăn 6 tháng. Cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho chúng ta thấy năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi. Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thấy ở ngoài ruộng. Này gia chủ, đủ rồi. Năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi cũng đã được nhìn thấy rồi. Sau đó, viên quan đại thần ấy cùng với đội quân gồm 4 loại binh chủng đã quay trở về lại thành Rajagaha, rồi đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Sau khi đến, đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. 84. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Badiya cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1.250 vị tỳ khưu. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến Badiya. Tại nơi đó, ở Badiya, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Chatiya. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng, quả thật ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya Thích Ca, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhadiya và ngủ tại khu rừng Chatiya. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tối thượng điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy sau khi tự mình chứng ngộ thắng trí, đã thấu suốt thế gian này, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma dương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết. Thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diễn kiến các vị A-la-hán như thế ấy. Sau đó, gia chủ Mendaka đã cho thắng ngựa vào những cổ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cổ xe vô cùng lộng lẫy. Sau đó, rời khỏi Bhadiya bằng những cổ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến Đức Thế Tôn. Nhiều du sĩ ngoại đạo đã nhìn thấy gia chủ Mendaka từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với gia chủ Mendaka điều này. Này gia chủ, ngươi đi đâu vậy?
Thưa các ngài, tôi đi để diện kiến Sa Môn Gotama.
Này gia chủ, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến Sa Môn Gotama là người thuyết về không hành động?
Này gia chủ, chính Sa Môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.
Khi ấy, gia chủ Mendaka đã khởi ý điều này. Những người du sĩ ngoại đạo ganh tị như thế này thì không còn nghi ngờ gì về Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nữa. Sau khi đã đi hết khoảng đường dành cho cổ xe, gia chủ Mendaka đã xuống xe, rồi bằng chính đôi chân đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến gia chủ Mendaka đang ngồi một bên. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của gia chủ Mendaka đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Mendaka. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Gia chủ Mendaka đã nói với Đức Thế Tôn điều này.
Bạch ngài, thật là tuyệt vời. Bạch ngài, thật là tuyệt vời.
Bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin quy y Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạm vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy,
đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của gia chủ Mendaka. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, người vợ của gia chủ Mendaka cùng với con trai, con dâu và người tớ trai đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của những người ấy đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Những người ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời. Bạch Ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, chúng con đây xin quy y Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là những cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ Mendaka đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Mendaka đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, cho đến khi nào Đức Thế Tôn còn ngủ tại Bhatiya, thì con xin dâng vật thực thường xuyên đến hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu cho đến khi ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Mendaka bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 85. Sau đó, khi đã ngự tại Bhatiya theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Anguttarappa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1.250 vị tỳ khưu mà không thông báo cho gia chủ Mendaka. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Anguttarappa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1.250 vị tỳ khưu. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho những người nô lệ và những người làm công rằng: Này các người, như thế thì sau khi chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và vật thực loại cứng rồi hãy ra đi. Và 1.250 người chăn bò, sau khi lấy ra 1.250 con bò cái rồi hãy ra đi. Nơi nào chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, ở nơi ấy chúng ta sẽ dâng sữa tươi để Ngài thọ dụng. Sau đó, gia chủ Mendaka đã gặp được Đức Thế Tôn ở khu rừng vắng trên đường đi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Mendaka đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạm vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ cúng dường thức ăn của gia chủ Mendaka. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, cùng với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho 1.250 người chăn bò rằng: Này các người, như vậy thì hãy dắt mỗi một con bò cái đến đứng gần mỗi một vị tỳ khưu, rồi dâng sữa tươi để các vị thọ dụng. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm và sữa tươi. Các vị tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh sữa. Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm và sữa tươi. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ Mendaka đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Mendaka đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, có những con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được thuận tiện nếu đi đường không tiên liệu trước. Bạch Ngài, tốt thay, xin Đức Thế Tôn hãy cho phép sự tiên liệu về hành trình đường xa đến các vị tỳ khưu. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Mendaka bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép 5 sản phẩm từ bò là sữa tươi, khi răng, sữa đông, đa đi, sữa bơ, tắc cân, bơ đặc, navanitan, bơ lỏng, sappi. Này các tỳ khưu, có những con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, sẽ không được thuận tiện khi đi đường nếu không tiên liệu trước. Này các tỳ khưu, vì sự tiên liệu về hành trình đường xa, ta cho phép tầm cầu về gạo lứt với vị có nhu cầu về gạo lứt, đậu xanh với vị có nhu cầu về đậu xanh, đậu masa với vị có nhu cầu về đậu masa, muối với vị có nhu cầu về muối, đường với vị có nhu cầu về đường, dầu ăn với vị có nhu cầu về dầu ăn, bơ lỏng với vị có nhu cầu về bơ lỏng. Này các tỳ khưu, có những người dân có niềm tin đã được an trú. Những người này để tiền vàng ở tay của những người làm các vật trở thành đúng phép Kapiya Karaka, nói rằng: Hãy dâng đến Ngài Đại Đức vật đã làm trở thành đúng phép từ số tiền này. Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận vật đã làm trở thành đúng phép từ điều ấy. Nhưng này các tỳ khưu, ta không nói rằng vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể được tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào.